giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và chúng tôi được phát thanh một lần nữa từ Asia Times Square ở tại Grand Prairie. Và ngày hôm nay thì trời có một tí xíu ánh mặt trời và cũng sẽ là có mưa trong cái ngày mà chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình đấy chị Thủy. Chứ không có phải
vâng,
mưa rầm mưa rề giống như ngày hôm qua nữa.
Vâng, ở đây thời tiết cũng dịu dàng lắm, trời cũng âm u. Nhưng mà nghe chữ Grand Prairie của chị Thu Nga là nghĩ ngay tới một cánh đồng mùa xuân. Bao la, mênh mông, rất là relaxing hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Nói là cái prairie đó thì coi như là một cánh đồng mà chúng ta nghĩ rằng cái cánh đồng xanh. Mà cũng đúng thôi, ở trong cái mùa này đó là mùa xuân. Và trong khi mà hoa lá cành đang ra đó thì cái cánh đồng xanh này nó làm rất là đẹp. Mà Grand đó có nghĩa là lớn nữa, cái cánh đồng này nó rộng mênh mông, cũng giống như là chúng ta nói về cái tình yêu đó, tình chương trình tình yêu và gia đình đó. Mỗi lần mà nghe cái bài hát mà Love Story đó, thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có một cái sự lâng lâng, có một cái sự bâng khuâng, tại vì tình yêu thì không có thể nào mà chết với thời gian, mà nói về tình yêu và gia đình đó, thì có nhiều thứ để nói lắm phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị ơi, người ta nói tình yêu thì đem lại cho người ta bao nhiêu niềm vui, trăm lần vui nhưng mà cũng có ngàn nỗi buồn. Vâng, và đó cũng là cái đề tài mà tình yêu và gia đình muốn nói tới ngày hôm nay. Trong thời gian vừa qua thì mình nói nhiều tới những ngày lễ là cả chị Thu Nga. Trong ngày trong tháng 4 thế thì mình nói đến tháng 4 đen, bao nhiêu những cái vấn đề 39 năm về trước. Trước ngày 30 tháng 4 năm 75, sau tháng 4 đó thì lại đến ngày lễ của mẹ. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay thì theo lời yêu cầu của nhiều thính giả, chúng tôi xin được trở lại với một cái đề tài rất là căn bản của tình yêu và gia đình. Đó là nói về tình yêu, nói về cái mối liên hệ hôn nhân ở trong gia đình, nhất là đối với các bậc phụ huynh đó, để mà giáo dục cho con em. Chị Thu Nga biết không, thường thường đó mình chỉ nghĩ đến chuyện nói đến chuyện hôn nhân với con em mình khi con em đã đến cái tuổi trưởng thành, hay là khi con em mình bắt đầu có bầu, đem cô bạn gái hay là đem anh bạn trai về nhà, lúc bây giờ mình mới bắt đầu nói, thì khi đó là kể ra là quá trễ rồi. Phụ huynh Việt Nam thì không có thói quen nói chuyện với con cái nhiều, nói những cái điều quá sớm khi con còn nhỏ thì sợ giống như là vẽ đường cho hươu chạy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Nhưng mà các nhà tâm lý đều khuyên là, và các nhà giáo dục đều khuyên là nên nói chuyện về vấn đề hôn nhân và tình yêu với con em từ khi con em còn rất nhỏ trong gia đình, coi đó như là những cái buổi bàn thảo giữa cha mẹ và con cái, đặt những cái vấn đề tài chung ra xong rồi hỏi ý kiến con cái. Trong cái cách đó là phụ huynh có thể gieo vào đầu óc con cái những cái ý niệm về tình yêu và hôn nhân, thế nào là một tình yêu đích thực và thế nào là một hôn nhân sẽ đem lại hạnh phúc. Bởi vì càng ngày đó chị Thu Nga, người ta càng nói là tình yêu không còn đủ đem lại hạnh phúc nữa. Vì vậy nước Mỹ bây giờ mới có tới hơn 50% các cái cuộc hôn nhân là đổ vỡ. Và hầu như là nhìn quanh, nhìn trái, nhìn phải ở đâu chúng ta cũng thấy chuyện đổ vỡ và ly dị hết đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì người ta nói rằng cái tình yêu đó mà khi mà cái butterfly đó mà nó không có còn quậy ở trong cái bụng nữa, tức là những cái giây phút đầu đó, thì người ta sẽ nghĩ rằng tình yêu nó chết rồi. Nhưng mà khi mà tình yêu nó chết thì người ta còn có cái nghĩa. Vì vậy cho nên là mà nếu mà tình yêu mà nó không có còn nữa mà nó còn cái nghĩa đó, thì nó sẽ kéo dài. Còn nếu mà tình yêu mà chỉ nghĩ đến cái chuyện mà butterfly mà lúc nào nó cũng rung động á, thì người ta nói là nó chỉ kéo dài có khoảng là 4 năm là tối đa. Vì vậy cho nên là khi mà người ta nếu mà không có một cái sự mà hôn nhân hoặc là có những cái điều mà ràng buộc giống như là về cái nhiều lắm, chúng ta có nhiều thứ mà để nói mà để ràng buộc cho tình yêu, ví dụ như là chủng tộc, học vấn, tôn giáo hay là môn đăng hộ đối, hay là ngoài ra còn cái căn bản nào nữa, thì chắc là chúng ta cũng phải dạy cho con cái của chúng ta biết rằng cái đó mới là tình yêu mà nó bền vững nhờ mấy thứ đó, phải không chị?
Vâng, và cũng rất là khó khi mà con em chúng ta còn nhỏ, chưa đến cái tuổi yêu đương. Bây giờ tôi mình cứ nói đến những cái sự khác biệt, người ta cho rằng cái khác biệt lớn nhất đó trong một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không hạnh phúc đó là do có bốn cái vấn đề khác nhau, bốn cái căn bản khác nhau. Cái căn bản đầu tiên đó là vấn đề gia đình. Cái sự mà khác biệt gia đình đó, nó là một cái nguy cơ trầm trọng đến cái hôn nhân nếu mà khác biệt quá lớn. Rồi vấn đề thứ hai là học vấn. Từ hồi xưa thì người ta cứ nói rằng thường thường chỉ có các ông đi học thôi, các bà đâu có, phụ nữ đâu có được đi học, thì cái đó không phải là vấn đề. Nhưng mà thời nay đó, thì nhất là ở tại nước Mỹ này, đây chúng ta chỉ nói đến chuyện đang xảy ra ở tại nước Mỹ mà cho các gia đình Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ mà thôi. Thì vấn đề học vấn đó, thì cha con trai con gái cũng học vấn ngang ngửa như nhau, cho nên cái sự khác biệt học vấn cũng đem lại rất nhiều khó khăn. Rồi sau đó mới là vấn đề tôn giáo và vấn đề chủng tộc. Ở đây thì chúng tôi không đặt theo cái thứ tự nào cả, chỉ nói đến bốn cái điểm mà khác biệt quan trọng nhất mà ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến đời sống vợ chồng, mà những người trước khi mà bước vào cái tuổi mà trưởng thành mà yêu nhau phải để ý mà chuẩn bị tinh thần. Đó là gia đình, học vấn, tôn giáo và chủng tộc. Khi mà mình nói chuyện với con em còn nhỏ đấy chị Thu Nga, khi con em lớn thì rất là khó. Phụ huynh ở bên này thì đều biết là con em mình đâu có bao giờ quan tâm mình nói đến chuyện chủng tộc, nó sẽ kêu ngay lên mà đang sống như nước Mỹ, mình không thể kỳ thị chủng tộc được hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng. Rồi tôn giáo cũng vậy, tôn giáo nó sẽ nói rằng trời ơi, đạo nào thì cũng là đạo, đạo nào cũng dạy người ta tốt cả, không thể nào mà lại có cái sự để kỳ thị tôn giáo được. Rồi đến học vấn cũng vậy, học vấn nó sẽ nói rằng cái chuyện học vấn đâu có quan trọng ở đâu, ở nước Mỹ bất cứ có thể trở lại học bất cứ lúc nào. Rồi nói đến yếu tố gia đình thì nó sẽ bảo thời nay đâu còn cái kiểu môn đăng hộ đối nữa, trời ơi, sao mình cổ lỗ sĩ xưa quá như vậy. Nhưng mà là phụ huynh thì đây là những cái điểm, nhất là những phụ huynh có kinh nghiệm trong đời sống gia đình á chị Thu Nga, thì đều thấy rằng đây là những cái điểm rất là quan trọng. Mà làm sao có thể nói lúc mà con em của chúng ta chưa có thấy cái điều đó, đụng chạm đến nó để nó không có cảm thấy phải tự vệ hay nó phải tranh cãi. Đó là nói lúc con em còn nhỏ, tất cả những phụ huynh nào đang còn con em trong lứa tuổi 7, 8, 9, 10, 12, 14 là những lứa tuổi bắt đầu biết suy nghĩ mà chưa biết vào cái con đường tình yêu và hôn nhân đó, thì đó là cái lúc tốt nhất để mà gieo rắc những cái hạt mầm này, để cho con em mình ý thức được những cái điều này, để sau này nếu nó có vấp phải những cái điều khác biệt này thì nó cũng ý thức được là những cái khó khăn nó sẽ phải trả. Thì như vậy nó có cái sự chấp nhận từ đầu và hiểu biết từ đầu, chứ không có phải khờ khạo bước vào ấy. Giống như chị Thu Nga nói, nghe mới ngồn ngàn con bướm xôn xao ở trong lòng á, thì giờ khi đó thì là quá trễ để mà có thể tỉnh táo mà nói đến những vấn đề mà lý trí này được hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, tại vì cái khi mà tình yêu mà nó đang rung động đó, thì người ta nghĩ rằng người ta sẽ có thể là vượt qua được tất cả mọi thứ. Mình lấy ví dụ như là một cô gái mà phải lòng một người thanh niên và thấy rằng cái gia đình của anh chàng thanh niên này có vẻ là dữ tợn hay là không có hợp hay là có một cái vấn đề gì đó, thì cứ nghĩ rằng mình sẽ lấy anh chàng thanh niên đó, mình không có phải là lấy nguyên cả gia đình anh chàng thanh niên đó, hay là anh chàng thanh niên này đã qua một cái thời kỳ mà có vợ có con rồi thì cũng không có nghĩ đến cái chuyện đó là cái chuyện mà cản trở hay cái chuyện đó nó ảnh hưởng đến cái đời sống sau này của mình. Nhưng mà thật tình ra khi mà về mà ưng một người đó thì rõ ràng rằng có một cái sự liên quan mật thiết về gia đình cũng như là cái cuộc sống và tánh tình của anh ta, chứ không phải là mới lúc đầu thì là mình tình yêu làm cho mù quáng đi, cho nên không có thấy những cái gì mà sau này mình sẽ đối mặt hết. Vì vậy cho nên là không có thể nào mà lấy nhau xong rồi về là ăn bánh mì, uống nước cơ lã để mà sống, hay là một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, hay là đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vỗ gật đầu khen ngon. Thì sau này đó khi mà đám cưới xong rồi mới thấy có những cái việc mà mình phải đối diện. Thành ra nếu mà mình có thể là khuyến khích hay là dạy dỗ con cái, hướng dẫn con cái về những cái vấn đề mà chị Thủy vừa mới nêu ra đó, nó rất là quan trọng. về cái việc mà chúng tộc thì dĩ nhiên rồi, các con sẽ nói rằng là mình kỳ thị, chúng không có từ kỳ thị, học vấn cũng vậy nữa. Người ta nói rằng người khôn ở với người ngu bực mình, thành ra hai cái vấn đề đó, hai người phải có một cái học vấn mà cũng có thể là tương đối. Và tôn giáo cũng vậy nữa, chúng ta thấy rằng chúng ta không có kỳ thị gì hết, nhưng mà nếu mà cùng một tôn giáo thì có lẽ là cái vấn đề mà hạnh phúc được hơn. Cái việc mà môn đăng hộ đối cũng vậy nữa, có thể có một người con trai sống trong một gia đình mà thật là giàu có thì cái nếp sống có thể nó khác, hoặc là người con gái cũng vậy nữa, nếu mà giàu có thì nó khác với cái người mà cái đối tượng của mình sanh ra trong một gia đình nghèo. Nhưng mà cái đó thì mình nói cái nào mình cũng nói chung chung, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên rằng chúng ta phải dạy dỗ cho con em chúng ta là phải đối diện với nhiều cái sự thật mà khi đang yêu nhau thì chúng không biết. Vì vậy cho nên là cái việc mà đi về xong rồi bất mãn hay là mình bị thất vọng thì đưa đến ly dị rất là nhiều, phải không chị Thủy?
Vâng, và đó cũng là cái lý do mà càng ngày cái tỷ lệ ly dị càng cao, nhất là trong các giới trẻ, mà kể cả giới trẻ Việt Nam nữa, chị Thu Nga, nhiều lắm. Ngày xưa đó thì cha mẹ, ông bà chúng ta cứ dạy là tình và nghĩa, hết tình thì cũng còn nghĩa. Thời nay mình nói đến chuyện nghĩa, tụi trẻ con nó không có hình dung được, nó không có hiểu được và nó cũng không có chấp nhận được cái điều đó, chị Thu Nga. Mà nghĩ cho cùng, nếu mà bây giờ đó cha mẹ mà, nếu mà con cái mà ngoan ngoãn, hiếu thảo đó, mà cha mẹ ép quá, cha mẹ nói quá đến chuyện nghĩa, rồi dạy dỗ con là cứ nhẫn nhục đi, chịu đựng, thì như vậy cuộc sống cũng khổ quá. Mà khi khổ như vậy đó thì chưa chắc mà gia đình không có hạnh phúc, thì chưa chắc là con cái nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ thoải mái. Tại vì trẻ con nó rất là nhạy bén, nếu mà nó thấy cha mẹ cứ phải chịu đựng lẫn nhau vì cái nghĩa mà sống với nhau đó chị, thì gia đình đâu còn là cái mái ấm nữa, đâu còn hạnh phúc nữa. Cho nên vì vậy đó, ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái chuyện là trong lúc mà con em còn rất nhỏ đó, thì mình nói ra trước những cái điều này để mà nhồi nhét vào đầu óc con cái. Như chị Thương Nga, không biết chị Thương Nga nghĩ sao, chứ như bữa nay thì từ hồi còn nhỏ cha mẹ cứ hay nói những cái chuyện hôn nhân này, xong mà cứ nói đến cái chuyện mà khác chủng tộc. Hồi xưa ở Việt Nam thì đâu có vấn đề khác chủng tộc như bên này đâu. Yeah. Nhưng mà tại vì học ở trong chương trình Pháp, thành ra chơi với các bạn mà người ngoại quốc nhiều đó, cho nên cha mẹ cứ nói đến cái điều này, trời ơi, nói kể những cái trường hợp ông bác này bà cô kia lấy vợ lấy chồng khác chủng tộc, rồi gặp bao nhiêu những cái khó khăn, nghe từ bé rồi quen, thành ra lớn lên dù chơi với bạn Tây, bạn Tàu, bạn này bạn kia, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến cái chuyện và lập gia đình với người ngoại quốc hết, chị Thương Nga. Thành ra những cái điều mà cha mẹ nói với con cái từ lúc còn nhỏ, nói một cách bình thường chứ không phải là giảng thuyết hay là bắt buộc hay là đưa ra những cái luật lệ hay là điều kiện, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ ghi nhớ trong đầu trẻ con và sẽ dễ ảnh hưởng giúp cho con em mình sau này. Nói như vậy không có nghĩa rằng nói đến sự khác biệt chủng tộc rồi bây giờ đến lúc mà gặp một người nó rung động quá, nó yêu quá rồi cấm cản, không phải như vậy chị Thu Nga. Chỉ là để cho con em mình biết ý thức được những cái sự khác biệt trước khi mà bước vào cái con đường đó mà thôi hả chị?
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói về chúng ta chỉ nhắc nhở tới cho con em của chúng ta biết sẽ có những cái vấn đề đó xảy ra. Về nói về cái chủng tộc, về hôn nhân thì chắc là khi mà chúng ta nói về cái vấn đề này thì cũng sẽ có nhiều người sẽ có ý kiến. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ nói về những cái yếu tố tình yêu của gia đình. Nếu mà chỉ có tình yêu không thì nó không có đủ. Và chúng ta cũng nhớ rằng khi mà Việt Nam mà mới qua đây thì cái vấn đề mà con cái mà lấy người khác chủng tộc thì chúng ta cũng biết rằng nó là một cái vấn đề mà làm cho ở trong gia đình của chúng ta có những cái sự mà buồn phiền. Thế nhưng mà chúng ta ở đây cũng đã gần 40 năm rồi, thì chúng ta cũng biết rằng cái chuyện đó nó cũng lần lần là nó cũng nhạt đi. Và với mình gọi rằng cái phong tục tập quán của mình á, nó lần lần mình cũng phải hội nhập với lại cái đời sống của ở bên này. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà chủng tộc con cái của chúng ta lấy những người khác chủng tộc, giống như là Mỹ chẳng hạn hay là Mễ chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là cũng bớt đi rồi. Tuy nhiên những cái vấn đề này cũng không phải là nó hoàn toàn nó hết hẳn. Thành ra trong cái yếu tố của tình yêu thì cũng có nhiều lắm, giống như chúng tôi nói về chủng tộc, học vấn, tôn giáo hay là môn đăng hộ đối gì đó. Thì với cái chương trình tình yêu và gia đình này thì chúng tôi rất mong muốn là quý vị đóng góp ý kiến của quý vị. Quý vị thấy rằng cái yếu tố nào để mà giúp cho gia đình, con cái của chúng ta được hạnh phúc nhiều hơn ngoài cái tình yêu ra, và quý vị hướng dẫn các con em của mình như thế nào với số điện thoại 713-664-8002. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng nhắc nhở rằng chúng ta sẽ không có đã kích một cá nhân, đoàn thể hay một hội đoàn nào và chúng ta chỉ có ý kiến xây dựng với nhau mà thôi.
Vâng, và cũng đừng đặt cái ý kiến của người nói trước mình.
Dạ, vâng, đúng
ý, không đồng ý, nhưng mà đừng có đả kích lẫn nhau, tại vì ai cũng có quyền, đây là một sự tự do dân chủ, có quyền được nói lên cái ý kiến riêng của mình. Chỉ tôi nghe biết rằng trong cuối tuần vừa rồi, Vĩnh Linh thì gặp mấy người bạn đó, cũng nói rằng, vậy chứ mà những cái cuộc hôn nhân mà đổ vỡ bây giờ trong giới trẻ Việt Nam á, đa số là do vợ chồng đều là Việt Nam lấy nhau, chứ còn mà lấy vợ đi chồng ngoại quốc thì lại không có bị đổ vỡ bằng như là đối với vợ chồng Việt Nam, thì đây cũng là một cái hiện tượng lạ. Tuy nhiên, cho nên trong cái chương trình này thì chúng tôi xin khất cái đề tài chủng tộc và tôn giáo và học vấn đến kỳ khác, đến kỳ sau. Riêng kỳ trong cái kỳ ngày hôm nay mình nói đến yếu tố gia đình thôi chị Thu Nga. Tại rất nhiều người cứ than đến cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu hay là bố vợ với con rể hay là anh chị em. Thật ra tất cả những cái đó đều là trong cái yếu tố gia đình mà có thể nhìn thấy trước. Khi mà quen một người bạn đến gặp nhà thì có thể quan sát, tìm hiểu, nhìn xem những cái gia đình ở bên đó có hợp với gia đình bên mình hay không. Tại vì đừng quên rằng tình yêu như chị Thư Nga nói đó là 1000 con bướm xôn xao chăng nữa, nhưng mà nó cũng chỉ xôn xao được một thời gian thôi, rồi từ từ nó cũng vỗ cánh, nó bay đi dần dần. Mai mốt nó có thể bay lại nếu mà mình biết cách nuôi dưỡng hay là dụ dỗ những con bướm xôn xao nó bay trở lại, thì tình yêu có thể được hâm nóng trở lại. Người ta cứ bảo là falling in love and then out of love, tức là còn yêu rồi hết yêu, và cái điều đó đều có thể trở đi trở lại. Nhưng mà làm sao để mà có thể nhìn thấy được những cái điều này, bởi vì dù khi mà yêu đương thì mình không quan tâm, nhưng mà trong cái đời sống gia đình, những cái điều này nó hiện ra rất nhiều. Những cái thói quen, những cái gia đình mà ví dụ như sống rất là kỹ lưỡng về vấn đề mà công dung ngôn hạnh hay là tề gia nội trợ đó là chị Thu Nga. Mà đến lúc mà lại lọt vào trong một gia đình mà lại sống rất là phóng túng, cởi mở, bừa bãi, sao cũng được, thì những cái khác biệt nho nhỏ đó dần dần nó cộng vào, nó cứ dồn dập thêm, chất chứa thêm, thì nó sẽ đi đến cái sự đổ vỡ. Thành ra trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn được mời quý thính giả cô gọi vào để chia sẻ về cái sự khác biệt về yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình này đó, nó vượt qua chủng tộc và tôn giáo, chị Thu Nga nhỉ. Có nhiều gia đình Việt Nam nhưng mà cũng có những cái cách sống tương đồng, hay là những cái môi trường xã hội tương đồng với lại những gia đình khác chủng tộc hay khác tôn giáo. Hay là khác miền, chứ ở đây chúng tôi không muốn nói đến cái sự khác biệt là miền Nam, miền Bắc hay miền Trung, tại vì nói ra cái điều này thì cũng sẽ có rất nhiều cái vấn đề trong cái khác biệt này. Chỉ muốn nói đến cái sự tương đồng gia đình. Ngày xưa thì người ta gọi môn đăng hộ đối, nhưng mà nghe cái chữ này nó tiêu cực quá chị Thu Nga. Nghe môn đăng hộ đối giống như là kỳ thị người nghèo, người giàu chỉ lấy nhau, rồi người nghèo lấy nhau. Không phải như vậy thưa quý khán giả, chúng tôi chỉ muốn nói đến sự tương đồng của gia đình. Có nhiều gia đình nghèo nhưng mà rất là có học, hay là rất là liêm khiết, hay là rất là trí thức hả chị Thu Nga nhỉ. Mà ngược lại có nhiều gia đình giàu nhưng mà lại cũng không có văn hóa bao nhiêu. Thành ra đây, ở đây chỉ muốn nói đến cái sự mà tương đồng gia đình là một cái yếu tố rất là quan trọng, là cái căn bản. Bởi vì con em của chúng ta sống 20 năm đầu trong cái môi trường gia đình đó, tiêm nhiễm từ lúc sinh ra đời cho đến lúc lớn lên ra đời trong cái môi trường gia đình đó. Khi vào một cái môi trường gia đình khác, thế nào cũng có những cái đụng chạm khó khăn hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và người ta theo nghiên cứu cũng như là theo những cái trường hợp mà chúng ta thấy tin tức xảy ra, thì những em mà được sống trong một gia đình mà có hạnh phúc, mà cha mẹ yêu thương nhau, và cha mẹ có một cái tánh tình tốt, thì các em lớn lên sẽ là một người tốt, một người mà có cái đầu óc suy nghĩ bình thường, và lúc nào cũng tìm cách để mà phát triển theo cái sự mà tốt giống như là cha mẹ của họ đã sống. Còn các em mà chúng ta thấy rằng những tội phạm, những cái người mà giống như là trộm cướp hay là sát nhân, hay là có những cái tội mà phạm pháp, thì phần đông là những người đó, mình không có nói là hoàn toàn, nhưng mà mình nói là phần đông, đó là những người mà được sinh trưởng và được dạy dỗ trong một gia đình không có hạnh phúc, hoặc là bị abuse, tức là bị hành hạ từ lúc nhỏ. Và khi mà các em bé này bị hành hạ từ lúc nhỏ, ví dụ như là về hành hạ về tình dục chẳng hạn, thì lớn lên sẽ cũng có cái khuynh hướng là đi khác. Mình nói chung lại là một cái ảnh hưởng của gia đình rất là quan trọng đối với cái sự dạy dỗ của con cái. Và khi mà con cái lớn lên thì cũng như vậy. Nếu một em ở trong một gia đình mà thấy cha mẹ lúc nào cũng hòa thuận với nhau, đi ra đường thì tay nắm tay, hoặc là hòa thuận ở trên ở dưới, hay là cha mẹ có hiếu với lại chính cha mẹ của họ, thì sau này con cái cũng như vậy. Và chúng ta thấy đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và dĩ nhiên rằng nếu mà chúng ta muốn nuôi dưỡng tình yêu thì chúng ta phải nuôi dưỡng từ đầu, chị Thủy. Còn nếu mà khi mà tình yêu mất rồi đó thì khó mà lấy trở lại, để mà gọi rằng yêu đi rồi là yêu lại, rồi tình yêu đi rồi tình yêu lại. Tại người ta nói cái mà cái điều mà khi mà đã yêu rồi đó thì người ta không có thể ngừng được yêu nữa. Đó là tại làm sao mà người ta có nhiều cái vấn đề tự tử xảy ra. Và khi mà tình yêu đã mất rồi thì lại không có lấy lại cái tình yêu được nữa. Và cái đó cũng là một trong những cái mà nan giải. Vì vậy cho nên nếu mà tình yêu không được nuôi dưỡng mà nó chết đi rồi đó, người ta nói gương vỡ lại lành, nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó vỡ rồi, chỉ có dán trở lại thì nó cũng không có nguyên vẹn. Vì vậy cho nên là muốn cái cách tốt nhất là chúng ta hướng dẫn cho con cái của chúng ta, và chúng ta nuôi dưỡng cái tình yêu, và cũng như là con cái chúng ta nuôi dưỡng tình yêu, thì tốt hơn là để khi mà nó vỡ rồi thì mình dùng super glue dán cũng không được đấy chị.
Vâng, và nhất là đối với phụ huynh đó, nhất là theo cái truyền thống gia đình Việt Nam cũng như tâm tư các bậc cha mẹ Việt Nam đều muốn con em mình lấy vợ lấy chồng là để ăn đời ở kiếp với nhau, cho nên làm sao mình cũng phải nhồi nhét cái tư tưởng đó vào trong đầu óc con em mình, lấy vợ lấy chồng là để ăn đời ở kiếp. Và lấy vợ lấy chồng có nghĩa rằng lấy cả gia đình nhà vợ hay lấy cả gia đình nhà chồng, chứ không phải chỉ lấy một người. Nên là cái vấn đề gia đình là vấn đề rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái sự giáo dục trong gia đình và cái cách sống, những cái thói quen, phong tục tập quán ở trong mỗi gia đình mà thôi. Tại vì mỗi gia đình có một lối giáo dục con cái khác nhau. Nhưng mà phải xin thưa ngay ở đây là chúng tôi không muốn nói đến cách giáo dục nào là đúng hay cách nào là sai. Trong hoàn cảnh của mỗi gia đình thì chắc chắn ai cũng nghĩ mình đúng cả, chị Thu Nga. Không có ai nghĩ mình sai hết, tại vì sai thì chọn cách đó làm gì. Nhưng mà có nhiều gia đình đó, thí dụ như là mình cứ sống một cách, con cái lớn lên sống một cách tự nhiên, như là cái trôi theo dòng đời thôi, chứ không có một cái ý niệm về cái đời sống của mình hay là về cái cách mà giáo dục con cái như thế nào. Cho nên tùy theo cái giai tầng xã hội, cái trình độ học vấn cũng như quan niệm sống của mỗi gia đình. Thí dụ như ngày xưa Việt Nam mình đó là chị Thu Nga chia thành bốn cái thành phần khác nhau là sĩ nông công thương. Kẻ sĩ tức là giới trí thức, giới làm việc bằng trí óc đó, không hẳn là đã giàu có hơn các giới khác, nhưng mà vẫn là thành phần đặt nặng vấn đề giáo dục, cho nên có cách sống riêng, có cách giáo dục con cái riêng. Giới nông dân nó lo chuyện chăn nuôi cày cấy, quen đời sống bình dị thoải mái giữa thiên nhiên, chắc chắn cũng có một quan niệm sống khác biệt. Còn giới công nghiệp khoa học kỹ thuật thương gia cũng là giới giàu có thong thả nhất về mặt vật chất, chắc chắn cũng có một lối sống khác biệt và dạy con cái theo cái nhìn và sự hiểu biết của mình. Cho nên vì vậy đó, hôn nhân càng dễ hạnh phúc khi mà càng bớt khác biệt. Thành ra cái yếu tố gia đình rất là quan trọng, và chúng tôi muốn được mời quý thính giả gọi vào để cùng đóng góp xem về cái yếu tố gia đình, làm sao để mà mình có thể chia sẻ con cái từ lúc tuổi còn rất nhỏ. Mình có thể nói đến cái chữ môn đăng hộ đối của ngày xưa, để mà không phải là để theo như vậy. Tại vì theo với văn chương đó chị Thu Nga, là đả kích ngày xưa, đả kích cái điều này, nhất là tự lực quan đoàn đả kích điều này rất là nhiều, vì cái điều này gây đổ vỡ cho bao nhiêu mối tình thơ mộng đắm đuối ngày xưa ở trong cách tiểu thuyết của tự lực quan đoàn. Nhưng mà đó là thời xưa, thời nay đó đời sống thực tế hơn nhiều lắm. Con người ta không chỉ còn sống bằng mơ mộng nữa, mà là sống bằng những cái thực tế trong cái đời thường. Thành ra cũng rất là cần hai bên gia đình tương đồng với nhau về một phương diện nào đó. Không có nói đến vấn đề vật chất, nhưng mà vấn đề tinh thần là cái điều quan trọng nhất, chị Thương ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và mẹ vợ, mẹ chồng cũng như là anh em của vợ hay là của chồng cũng vậy. Và mình thấy là trong những cái cuốn truyện mà, trong những cái câu chuyện mà Tự Lực Văn Đoàn chị Thanh Thủy vừa nói đó, thì thấy rằng là cha mẹ chồng là bắt nạt nàng dâu, rồi không phải chỉ có mẹ chồng là bắt nạt nàng dâu, mà cả em chồng cũng bắt nạt nàng dâu nữa. Vì vậy cho nên là khi mà nói rằng lấy vợ lấy chồng mà chỉ có để ý cái đối tượng của mình thôi, mà không có để ý đến gia đình của người vợ hay người chồng thì cũng không được. Là tại vì cái điều đó mình sẽ phải ở đối diện thôi. Cũng giống như là chị Thủy, cũng có người mà lấy những người vợ hoặc là người chồng, người đàn ông hay người đàn bà mà có tới những đứa con riêng, thì họ thấy rằng cái chuyện đó chắc cũng không có cái gì sẽ phiền phức xảy ra. Nhưng mà khi mà về nhà rồi thì mới thấy rằng tại sao cái ông chồng của mình lại yêu những cái con, đứa con của ông nhiều hơn, hoặc là ngược lại, tại sao mà bà vợ của mình thì lại lo cho gia đình của bà vợ của mình nhiều hơn mà lại không lo cho mình. Thành ra đó là cũng là những cái yếu tố mà chúng đến. Và cái việc mà chắc là đời nay thì không có ở chung với lại cha mẹ chồng hay cha vợ, nhưng mà đâu nghĩa là cũng khó, thì chị Thủy cũng vẫn khó như thường đó.
Vâng, đúng như vậy, chị Thu Nga, hay lại có nhiều người ở chung với cha mẹ nhiều hơn, chị Thu Nga biết sao không? Một phần cũng rất là thực tế, rất là tiện nữa, tại vì khi mà vâng, cha vừa là tiết kiệm mà vừa là cha mẹ có thể phụ giúp trông đỡ con cái, rồi thì hoặc là không ở chung nhưng mà cũng qua lại rất là thường, tại đa số bây giờ các ông bà nội ngoại đều coi con coi cháu, thành ra đó là một cái điều rất là tiện dụng. Cho nên khi mà gặp một người nào, có lẽ mình cũng nên khuyên con em mình á, đến nhà đó, khi mà gặp cha mẹ của cái người bạn đời tương lai mà mình muốn lấy đó, thì cũng mình cũng tự hỏi xem đây có phải là cái người mà mình cũng sẽ yêu thương suốt đời không? Không phải chỉ yêu chồng yêu vợ đâu, mà phải yêu cả cha mẹ chồng cha mẹ vợ. Tại vì nó không có lý tí nào khi mình yêu cái người đó mà mình lại ghét cái người sinh thành ra cái người đó, thì làm sao yêu người đó được hả chị Thu Nga? Không có người đó làm sao mà không có cha mẹ, làm sao mà có cái người vợ hay người chồng để cho mình yêu thương? Cho nên đó là những cái tư tưởng mà những cái yếu tố mà phụ huynh cần nhồi nhét vào đầu óc con cái từ lúc còn nhỏ. Dùng cái chữ nhồi nhét thì hơi có vẻ tiêu cực các chị Thu Nga. Nhưng mà thật ra đầu óc trẻ thơ như là tờ giấy trắng vậy, bất cứ điều gì cha mẹ nói đến gợi ra thì cũng sẽ in vào trong đầu óc của con em mình, và sau đó nó sẽ có được một cái quyết định đúng đắn, nhất là trong cái đời sống hôn nhân, trong cái xã hội ngày nay. Thời buổi bây giờ càng ngày em thấy dễ sợ quá, khác với lại thời của ông bà cha mẹ mình, chị Thu Nga. Tại vì cái gì cũng kỹ nghệ hóa, hiện đại hóa, kỹ thuật hóa hết, đến nỗi mà bây giờ đi sang ngoài chị thấy người ta không có còn nói chuyện với nhau nhiều. Ai cũng cứ đi đến phi trường hay là đến những cái nơi công cộng, hồi xưa là cái cơ hội để mà gặp gỡ làm quen, bây giờ thì ai cũng chú mũi vào cái cell phone của mình, bấm 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 và tách tách rồi nói chuyện. Đâm ra là đến càng ngày con em của chúng ta sẽ càng bị cô lập với cái thế giới bên ngoài, thành ra chỉ còn các gia đình là cái nơi để mà mình cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Cho nên rất cần tạo nên một gia đình êm ấm. Bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nha chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin mời chị.
Vâng ạ, xin mời. Xin được biết cái danh.
Phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ông.
Rất mến phục hai chị trong vấn đề. Tôi có cái tay đặc biệt. Ông vô tình.
Ông vô tình.
Dạ tôi vô tình. Khi nãy tôi nghe hai chị bàn về vấn đề gia đình, sao mà dạy đứa trẻ trong cái lúc mà nó bắt buộc yêu, cái tình yêu là cái nó tuyệt vời đối với tuổi trẻ, kể cả trai và gái. Theo tôi á, cái câu người nói là môn đăng hộ đối á, thì tôi nghĩ ngày xưa á, hai bên gia đình á là coi như muốn gả con lẫn nhau, coi hai gia đình bên đó có bằng gia đình mình không, có giàu đúng với mình không, hay là nghèo lẫn nhau, lào giàu lẫn nhau, đó là có vấn đề vật chất. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan niệm môn đăng hộ đối, thì mình quan trọng đến vấn đề kiến thức cái tình cảm của hai đứa đó. Ví dụ mình nói là bên kia có cuộc đầu con trai, gia đình rất đàng hoàng, tử tế. Rồi bên kia nói có cái gia đình cô gái bên này á, đứa con gái cha mẹ rất đàng hoàng, đạo đức, tử tế. Cho nên bây giờ con yêu cái thằng A đó, ba rất ok, mẹ rất ok. Rồi cái là con yêu cái cô đó, cái gia đình đó ok, rất đạo đức ok. Thì bây giờ người ta căn cứ khuyên con mình nên hướng đến cái đối tượng của mình trong vấn đề mà đạo đức thiền từ để chứ còn mà không phải tiếng nữa là quan điểm cái vấn đề giàu nghèo là coi như là giai cấp mình gạt bỏ đi, mà mình khuyên con cái mình hướng đến vấn đề mà đạo đức để xây dựng tương lai hạnh phúc tốt đẹp hơn. Đó là ý nghĩ của nhà thờ vô tình.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông vô tình rất là nhiều.
Dạ, như vậy là ông vô tình thấy rằng cái yếu tố đạo đức là quan trọng hơn hết. Còn môn đăng hộ đối đó thì chỉ là chuyện phụ thôi, hoặc là cũng không có đáng kể. Mà Thu Nga cũng thấy rằng cái đạo đức là có lẽ là hàng đầu đó chị Thủy. Tại vì nếu mà không có đạo đức thì có nhiều cái việc mà bất chắc hoặc là không hay xảy ra. Cái con người đạo đức thì lúc nào cũng được. Dạ.
Nhưng mà nói đến những cái điều này thì chúng tôi cũng muốn mở một cái ngoặc ở đây để nói đến trường hợp những người đứa trẻ sinh ra trong những cái gia đình mà bất hạnh đó chị Thu Nga. Vâng. Những gia đình hoặc đổ vỡ, hoặc là cha mẹ không có dạy dỗ con cái, hoặc là rồi thì vào trong những cái con đường ví dụ như là tù tội. Như vậy thì không lẽ những cái thành phần đó là bị loại bỏ khỏi một cuộc sống hạnh phúc gia đình hay sao? ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những mà thôi. Dĩ nhiên có những trường hợp khác biệt, nhưng mà là những bậc phụ huynh chúng ta cũng cần trang bị cho con em mình tìm một cái kiến thức hiểu biết về mọi cái hoàn cảnh khác nhau, để khi mà con em mình gặp những hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thấy lòng rung động trước những cái người mà hoàn toàn gia đình hoàn toàn khác biệt với gia đình mình, thì ít nhất nó cũng có cái ý thức đây là một cái sự chọn lựa cần rất nhiều cái sự cố gắng, cái sự kiên trì, cái sự chịu đựng, phải không chị Thương Nga? Và để sau này có cái điều gì đó thì cái xảy ra nó thấy những cái khác thì nó cũng biết rằng cái này là tự mình chọn, để mà không blame ai cả, không có đổ lỗi cho ai, rồi tự mình chịu nhận trách nhiệm của mình, thì khi đó mới có được cái sức mạnh, có được cái sự cương quyết, cái sự kiên nhẫn để mà làm thay đổi cái hoàn cảnh của mình. Vẫn có những cái người làm được những cái điều đó rất là hay, nhưng mà những cái vị tình yêu và gia đình chúng tôi chỉ xin phép nói một cái chung chung thôi, không có nghĩa rằng những quý vị hay những người trẻ mà đang sống ở trong những gia đình không ở trong cái hoàn cảnh mà xuống trong cái chữ đạo đức trong mặt cho kép á, thì đừng có cảm thấy là mình đang muốn chừa ra tình yêu và gia đình. Không có một cá nhân nào cả, ai cũng có cơ hội để mà có thể tìm được hạnh phúc và tạo được hạnh phúc, nhưng mà mình cần ý thức được cái hoàn cảnh của mình. Người ta gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhất là trong tình trường, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta không có nói rằng là tất cả những gia đình mà nếu mà họ có những cái sự bất hạnh nào đó rồi chúng ta không có cho con cái của chúng ta giao thiệp hoặc là đi đến hôn nhân, tại vì cũng có cái nhiều cái trường hợp người ta gọi rằng trái đắng mà cây đắng mà sinh trái ngọt chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà trái đắng thì cũng sinh ra cây đắng cũng sinh ra trái đắng, hoặc là cây ngọt thì mới sinh ra trái ngọt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thấy cái gia đình đó thuộc loại cây đắng thì chúng ta cũng có thể là nói cho con của chúng ta chỉ ra cái điều đó, và nếu mà con cái chúng ta nghĩ rằng có thể là vượt qua được thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng mà nếu mà sau này nếu mà đã có xảy ra những cái điều không hay thì con cái của chúng ta cũng nói rằng à, cha mẹ của mình cũng đã nói đến rồi mà mình không nghe, thành ra nó sẽ không có trách mình. Dạ.
Vâng, và nếu mà thí dụ như là cây đắng á, thì phải biết cách làm sao, học cái cách làm sao nhổ cái cây đó để đem trồng. Người ta bảo cây gì đó, trồng bên đất này thì sinh quả ngọt, mà trồng qua đất kia thì quả chua, hay ngược lại đó, phải không chị Tinh Nga?
Vâng,
và tất cả những điều này đều có thể thực hiện được cả. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em xin giấu tên.
Vâng, chào chị.
Em nãy em nghe anh nhà thơ gì đó nói, em hoàn toàn đồng ý với anh. Tại vì mà có khi hồi xưa giống như em, lúc mình yêu mình cũng mù quáng lắm chị, không có coi kỹ gia đình bên chồng đâu. Thành ra bây giờ em dạy con em là phải coi cho kỹ, giống như con quen người nào đó con cũng tới gia đình con coi, rồi con cũng quen lâu lâu chút. Chứ như em hồi xưa lúc mình innocent lắm, mình ngây thơ lắm, lúc mình lấy chồng mình cũng nghĩ ở cha mẹ chồng giống như mẹ của mình, về mình cũng đối xử y như mẹ của mình. Nhưng mà cái câu nói đầu môi của nhà chồng của em đó là con dâu là người dưng, lúc nào cũng nói như vậy hết.
Vâng.
Thành ra đó giống như họ làm một cái bức tường mà ngăn mình lại vậy đó chị.
Vâng.
Không có cho mình bước qua hay sao, mà lúc cái đó là câu nói đầu môi đó
chị. Đó là cái thành kiến phải không chị? Quá xưa có những văn hóa Việt Nam có nhiều cái câu cần bỏ, nhất là cái câu con dâu là người dưng á hả chị, hay là mẹ chồng nàng dâu đó, cái câu đó cái chữ đó cũng nên bỏ nữa.
Lúc nào cũng nói người con dâu là người dưng á. Rồi bây giờ em hỏi chị sống làm sao nếu mà lúc nào mình cũng nghe cái câu đó hết.
Vâng, thành ra cái điều này cũng rất là cảm ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn chị.
Vâng. Nhưng mà chị Thương Nga, không phải chỉ riêng thính giả này đâu, ai cũng vậy, khi mà yêu đó thì là đều không có nhìn gì hết trơn đó. Có lẽ bây giờ người nghĩ lại mà xem ngày xưa khi mình yêu, cái tim mình rung động với cái người mà bạn đời của mình bây giờ đó, thì có ai nghĩ đến cái chuyện là gia đình, cha mẹ, nhà cửa, gia đình người ta ra làm sao đâu hả chị Thương Nga? Cho nên rút những cái kinh nghiệm này mình mới nên dặn dò con cái từ lúc còn rất là trẻ hả chị ha?
Dạ vâng, nhưng mà cái câu mà con dâu là người lạ đó thì cũng có những người quan niệm như vậy. Nhưng mà Thương Nga thì thường thường nghe nói rằng con dâu con mà rể là khách. Thường thường thì họ chấp nhận con dâu vào trong gia đình của họ, tại vì họ coi như là con dâu về thì là săn sóc cho người chồng, rồi săn sóc cả gia đình của người chồng, cho nên họ coi con dâu như là con đẻ, trong khi họ nghĩ rằng rể là khách. Đó, thành ra nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp mà mình thấy rằng giống như cái kiểu mà chân dày chân dép vô ra, kêu con cũng ngặt mà kêu bà khó coi, hoặc là bà gia với tôi cũng chẳng có họ hàng chi, nhưng mà tại vì tôi ưng con của bà cho nên là tôi vì chồng phải lụy mù gia, chứ tôi với bà không có bà con chi. Thì Thu Nga nghĩ rằng những cái quan niệm đó thật tình là nó cũng cổ hủ rồi, chứ không có còn nữa. Và chúng ta bây giờ thấy rằng mọi người đối xử với nhau thật là bình đẳng và dễ thương. Nhưng mà nếu mà chúng ta về mà chúng ta thấy có một bà mẹ chồng khó chịu như vậy, nhưng mà chúng ta chịu khó yêu cái bà mẹ chồng đó, yêu gia đình chồng đó, thì hầu như là sẽ thay đổi cái quan niệm của họ đối với mình. Thì đó là cái mọi việc gì ở trong cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Nghĩa là chúng tôi chỉ nói chung chung thôi, chứ không có dám nói rằng nhưng, mình hơn ai để mà nói điều đó. Dạ vâng.
Nhưng mà chính như vậy, chính vì vậy mới cần hiểu trước, ý thức trước chị. Tức là khi mà mình gặp một cái người này, xong mình đến nhà mình gặp, mình thấy trời, ba mẹ chồng này rõ ràng không có thương gì mình hết trơn á, mà rất là khó tính, khó chịu. Như vậy không, nếu mà mình không có cái ý thức á, thì mình sẽ không có được cái sự quyết tâm hay là cái sự kiên nhẫn để mà thuyết phục mà chinh phục bà mẹ chồng. Mình sẽ là chỉ đổ tội, trời ơi bà này mà khó chịu quá hay là gì thôi. Chứ nếu mà đã được cha mẹ dặn dò từ nhỏ, từ kỹ đó chị, biết rằng trong cái hoàn cảnh này đã yêu chồng, phải yêu cho được mẹ chồng, thì phải tập yêu cho được mẹ chồng trước cái đã, rồi sau đó hẳn dám lấy chồng, chứ nếu không về thì cũng nguy to. Vâng, thưa quý khán giả, có lẽ trong một chương trình Tình yêu và gia đình lần tới đó chị Thu Nga, một lần nào chúng ta sẽ phải mở ra một cái chương trình hoàn toàn để nói đến vấn đề những cái từ hay là những cái câu ca dao tục ngữ cần bị loại bỏ khỏi văn hóa Việt Nam. Trong đó có cái câu con sâu là người dưng hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Và cũng có nhiều cái tình, cái hoàn cảnh mà giống như là cha mẹ chồng thường thường là có cái sự mà ghen tị, ghen tức với lại con dâu. Vì vậy cho nên là chúng ta biết rằng thời nay thì cũng không phải là không có đâu, cũng vẫn có đó. Thành mới có cái câu ca dao mà chuột kêu rút riết trong gưa, trong rương đó, anh đi khe khẽ đụng giường mẹ hay. Đến cái độ mà người chồng, người con đó ban đêm mà đi ngủ với lại đứa con dâu của mình mà bà mẹ cũng khó chịu nữa. Nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng cái đó là nó cũng hơi quá đáng, là cái thời hồi xưa thôi. Nhưng mà bây giờ cũng không có phải là cũng không có cái kiểu mà cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ nàng dâu thấy rằng cái tình cảnh mà con của mình hơn đối với chồng, với vợ hơn là đối với mình, thì cũng có một cái sự ganh tị đó. Nhưng mà nói chung lại thì tất cả những cái điều gì mình cũng phải cho con mình biết trước, để mà con của mình nó có thể là chuẩn bị cho một gia đình hạnh phúc, phải không chị?
Vâng, cho nên cái tương đồng gia đình rất là quan trọng vô cùng. 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thanh Thủy, cô Thu Nga. Tôi mới vừa mở đài lên, tôi mới vừa nghe được về mẹ chồng nàng dâu, phải không ạ?
Vâng, bữa nay nói về cái sự tương đồng của gia đình trong hôn nhân đó bà. Tức là hai bên trước khi mà yêu nhau, trước khi lấy nhau, nên nhìn đến gia đình của nhau, thấy rằng phải chấp nhận yêu thương cả gia đình của chồng hay của vợ thì hẳn nên lấy nhau. Còn nếu không thì nên tránh xa, chứ còn nếu không sau thì sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, thưa bà.
Nhưng mà tôi có một cái câu chuyện trong gia đình tôi muốn tâm sự thôi.
Dạ, xin được biết cái danh ạ. Xin được biết cái danh.
Tôi tên là Hồng á.
Dạ vâng ạ, chào bà Hồng. Dạ.
Dạ, tôi thì tôi có mẹ chồng mà cũng có mẹ ruột. Nhưng mà thật sự nói ra thì mẹ chồng tôi không có khó bằng mẹ ruột tôi.
Vâng.
Mẹ ruột tôi ngay cả con ruột chịu cũng không nổi, nó đừng nói chi tới nàng dâu. Mà nhiều khi á, mẹ không phải là bà khó khăn cái gì, nhưng mà bà muốn là phải theo ý của bà. Năm nay bà gần 90 tuổi rồi, mà bà cũng rất là khó. Bà sống ở Việt Nam với mấy anh mấy chị, nhưng mà thật sự ra bà rất là khó. Nhưng mà cái khó của bà đó, thì nếu mà mình làm con, mình biết nhẹ nhàng, mình khuyên bảo, mình nói giỏi nhẹ, mình phân tích thì bà nghe.
Vâng,
cho nên là trong khi đó tôi có mấy người chị, thì chỉ có một người là chỉ có nhỏ nhẹ, nói nhỏ nhẹ chứ bà coi. Còn mấy người chị kia thì không có người nào ngọt ngào với bà hết. Mà mỗi lần nói với bà đó thì cũng giống như là ra lệnh cho bà phải làm vậy đó.
Vâng.
Thì bà, những người chị đó thì cũng là bà nội bà ngoại hết rồi. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà thật sự ra là khó hay dễ gì á thì do mình thôi.
Vâng.
Do mình thôi à. Tại vì á, ngay cả mẹ chồng của tôi á, tôi sống với mẹ chồng á, thì mẹ chồng tôi lại thương tôi nhiều hơn là chị em chồng.
Vâng, có nhiều gia đình như vậy. Vâng, thành ra hoàn toàn tùy vào cái người đó, hoàn toàn tùy vào cá nhân bà. Vâng.
Dạ, cho nên sau cùng thì tôi chỉ kết luận một câu là chính do mình thôi.
Dạ, đúng.
Mình phải cư xử theo cái cách của mình, mà tùy theo cái hoàn cảnh mà mình cư xử. Mà khi mà tôi xung đột với mẹ em ruột, em chồng tôi, thì mẹ chồng tôi nói với tôi một câu như thế này. Là nếu mà con á còn coi mẹ là mẹ chồng của con, thì phải con phải nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ bằng cách nào? Là coi như xuống nước với cô em chồng. Chỉ có cách đó thôi, thì vậy là phải thôi, vậy thôi chứ sao giờ. Bà nói với tôi một câu là mẹ là mẹ mà mẹ không dạy được con, thì nếu mà con còn nghĩ con là con dâu của mẹ, mẹ là mẹ chồng của con, thì con phải nghe lời mẹ, xuống nước với em chồng. Và tôi lá đình làm điều đó, cho nên tới bây giờ mẹ chồng và chồng tôi rất là thương tôi.
Rất thương, vâng. Em chồng mình lâu lâu mới gặp một lần thôi, phải không chị? Vâng,
cảm ơn. Dạ, chính người em chồng đó bây giờ lại thương tôi nhiều hơn là những người chị dâu khác.
Vâng, thành ra cái gì cũng... Vâng, vậy thì tốt quá, mà nhất là cái cố gắng đó cũng được đền bù. Vâng, cảm ơn cái lời chia sẻ của bà Hồng.
Dạ, vâng.
Lâu lâu mà gặp cô em chồng, mà cô em chồng cứ lấy muối mà bỏ vào canh hoài thì cũng mệt lắm. Thành ra làm sao mà hòa thuận với lại các em, các anh chị em ở bên nhà chồng hoặc là nhà vợ thì tốt hơn. Và Thu Nga cũng thấy rằng cái sự mà cố gắng, tại vì khi mà mình yêu thương người ta thì thế nào cái tình yêu thương đó cũng được đền đáp. Chứ không phải là mà em chồng rồi bỏ cái muối vào ở trong nồi canh của mình, rồi mình tìm cách thì mình làm cái điều gì đó mà để coi như là even đó, thì là coi bộ là cứ hận thù như vậy thì nó sẽ chắc chồng hoài, phải không chị Thủy?
Gặp một em chồng tai quái như vậy, nhưng mà nếu mà lúc nào mình cũng vẫn thương yêu, mình chăm sóc, mình chịu khó cái lúc đầu hả chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Người ta nói phải chịu khó một tí, nhịn nhục lúc đầu, giống như bà mẹ của chị Hồng đã, mẹ chồng chị Hồng đã khuyên đó.
Dạ.
Xong rồi quan tâm đến cố hơn một chút xíu, hỏi han cố nhiều hơn, quà cáp cố hơn một chút xíu. Những cái điều đó nó rất là nhỏ, nghe thì có vẻ giống như là hơi hối lộ một chút, nhưng mà trong tình cảm người ta bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thì tình cảm
đúng
cũng vậy chị Thu Nga.
Dạ,
tình cảm đi trước là tình cảm rất là khôn, chắc chắn là sẽ chinh phục được thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chắc là quý vị gọi điện thoại xong bỏ đó rồi, chúng tôi buộc lòng phải xin chuyển đường dây khác. Vâng, xin mời quý vị gọi lại. Xin mời quý thính giả ra ngoài trên đường dây ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, tôi là Văn ở Phó Quốc.
Dạ vâng, dạ chào ông Văn.
Dạ chào ông Văn ạ. Dạ vâng, ông có ý kiến gì ạ? Dạ.
Hai vợ chồng thì trước khi lập gia đình thì người vợ thuộc về gia đình và người chồng thuộc về gia đình. Hai gia đình khác nhau thì không thể nào mà giống nhau được. Thì luôn luôn có sự khác biệt giữa người con trai và người con gái, đương nhiên là cũng có sự khác biệt rất nhiều, nhiều mặt lắm. Còn sự giống nhau thì cũng chỉ vừa vừa thôi. Và cái điều quan trọng là mình phải biết dung hòa và mình phải biết được cố gắng hy sinh trong đời sống cho vợ chồng để kết hợp lại.
Vâng, nhưng mà ông Văn ơi, nếu mà ông có con cái mà còn nhỏ đó, ông nghĩ rằng có cái phụ huynh Việt Nam mình có cần phải nên bàn luận với con cái những cái điều này từ lúc mà con còn rất là nhỏ, để mà khi mà con em mình chọn người đó thì có phần nào cũng ý thức được cái người mình chọn nó có thích hợp hay không. Không thích hợp mà mình lỡ yêu thì cũng không sao, nhưng mà mình phải biết cái điều đó thì sau này mình mới tìm được cái phương cách để mà mình chấp nhận, là mình sửa đổi như ông vừa nói đó, phải không ông?
Dạ vâng, thì cái đó là chuyện đương nhiên là mình phải biết là mình có những sự khác biệt, hay có nhiều khi có sự đồng nhất về vấn đề tôn giáo chẳng hạn, cùng một đạo công giáo hay là cùng đạo Phật, thì cái đó là dễ. Hay là nếu mà có sự một bên là công giáo bên Phật giáo thì mình có thể hòa hợp được, nếu mà mình có thiện chí và mình có sự mình sắp xếp giữa hai người với nhau thôi, hai gia đình với nhau, mình mà vượt qua được cái đó thì mình có thể sống chung được. Nhưng còn vấn đề học vấn cũng vậy nữa, có nhiều khi người vợ học ít mà người chồng học được cao hơn và hiểu biết nhiều hơn, có sự lý luận cao hơn, thì người chồng phải biết dung hòa về để hòa hợp với người vợ, để đưa dẫn dắt người vợ mình lên rồi mình chung sống với mình nói bây giờ mình học giỏi, vợ mình học tốt, thì như mà vợ mình không biết lý luận giỏi, cái lý luận đúng thì mình không thương vợ, mình không có tiếp tục đời sống, nó cứ nhận nó đổ vỡ thì cái đó là tùy người chồng, cũng như tùy cái sự cố gắng của người chồng trong cái gia đình thôi. Như là hai vợ chồng nếu mà mình sống á, mà mình trông vào con, mà mình biết hy sinh cho con, mình nói thôi, nếu mà hai vợ chồng mình cứ cãi ra nhau hoài như vậy không có vui, các con nó buồn, mình cố gắng mình sắp xếp làm sao cho nó đừng có cãi lộn nhiều để các con nó vui, chứ mình nó mặc kệ các con mình không thành vấn đề, các con không thành vấn đề gì, biết hai vợ chồng không đồng ý cứ thế mà cãi nhau rồi cuối cùng đi với vấn đề là đi gì, cái đó là tùy vào cái sự sắp xếp, như là vừa rồi diễn nói là ăn thua sự cố gắng của hai vợ chồng với nhau thôi.
Vâng, của mỗi người trong cuộc. Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Văn rất là nhiều chị Thư Nha.
Dạ, dạ vâng đúng như vậy. Tại vì thấy rằng hồi xưa đó mình thấy rằng những ông mà ông Tú, ông Nghè hay là mấy ông đó mà nói về thời xưa đó thì thấy rằng các bà vợ rõ ràng đâu có cái học vấn, nhưng mà đời xưa đó sống rất là hạnh phúc, có lẽ là nhờ người vợ dịu dàng và biết phục tòng chồng. Phục tòng không có nghĩa là coi như là mình làm giống như là một người đầy tớ trong gia đình, nhưng mà bà vợ lúc nào cũng dịu dàng hết. Và chính những người vợ này đã làm cho chồng thành công. Nhưng mà trong cái thời nay rồi đó thì Thu Nga thấy rằng phần đông đó, nếu mà Thu Nga chỉ nói phần đông thôi, thấy mà người vợ mà học vấn kém hơn chồng, tốt hơn là người vợ mà có một cái kiến thức mà quá xa với chồng. Với chị Thủy có đồng ý vậy không?
À, nhiều khi người vợ cũng tương đương với chồng chị, cũng không kiến thức, cũng không có khác biệt nhiều đâu, gia đình cũng không khác biệt. Nhưng mà đôi khi đó, người vợ chỉ có là không có ở trong cùng một cái môi trường. Thí dụ như người chồng học tốt nghiệp xong chẳng hạn, còn người vợ thì không đi làm, học xong một cái là đi lập gia đình ngay. Rồi sau đó người chồng tăng trưởng, rồi lại sẽ có những cái bạn bè mà để nói những cái chuyện mà có vẻ cao xa hơn. Người vợ thì thấy nhiều cặp vợ chồng học vấn chỉ khác biệt nhau một chút thôi, cũng có rất nhiều những cái khác biệt trong cái đời sống hàng ngày, tại vì không có cùng hai người cùng tiến bộ tương đương với nhau nữa. Nhưng mà chị Thu Nga cũng thấy đó, khi mà người ta nói đến bốn cái vấn đề đó là gia đình, học vấn, tôn giáo và chủng tộc, thì thường thường ai cũng nghĩ gia đình và chủng tộc là hai điều có vẻ nhẹ nhất, ít khó khăn nhất, tại vì thời nay chỉ hai người sống với nhau thôi, đâu có sống với hai đại gia đình hai bên đâu mà khác biệt. Cũng như đang sống tại Hoa Kỳ thì chủng tộc đâu có là quan trọng. Nhưng mà thật ra thưa quý thính giả, biết chị Thu Nga dự nghĩ sao, chứ riêng Vũ Thanh Thủy nghĩ rằng đó, lại khác, cho rằng học vấn và tôn giáo là những điều có thể thay đổi được. Học vấn ở bên này thì ai cũng có thể học thêm lên để mà tự thay đổi. Rồi thì ở xứ Mỹ thì ai cũng có thể đi học thêm, tôn giáo cũng vậy, cũng có thể cùng theo một tôn giáo, cùng nhìn về một hướng, là có thể giải quyết được phần nào được vấn đề, không phải hoàn toàn nhưng mà được phần nào. Nhưng mà còn gia đình và chủng tộc là hai điều không ai có thể thay đổi được, không ai có thể chọn gia đình cũng như chọn chủng tộc để mà sinh ra, cho nên cái đó là cái ID của mỗi con người, rất khó có thể thay đổi. Vì vậy cần phải đối diện ngay từ đầu, phải quan tâm ngay từ đầu để mà biết rằng mình có sức để mà mình vượt qua được những cái khó khăn đó hay không, chị Thương Nga. Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, vâng, vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, tôi tên Ngọc, ở
dạ,
gia
vâng.
đình.
Dạ vâng ạ, dạ vâng, chào bà Ngọc.
Tôi nói nhiều khi á, cái vấn đề đôi khi không phải là mẹ chồng, mà đôi khi cái khoảng cách của nàng dâu á, có cái tư tưởng mẹ chồng là người dân cũng có nữa.
Đúng.
Chẳng hạn như là ngay chính tôi nè, từ nhỏ tôi lớn lên trong cái gia đình bà nội á, thì rất là bạc đãi mẹ, cho nên cái tư tưởng giống như mẹ chồng coi con dâu là người dân. Thành ra tôi lớn lên thì tôi cũng nghĩ rằng mẹ chồng là người dân. Tôi lấy chồng thì tôi chỉ có biết chồng thôi. Cho nên ngay cái ngày trước ngày đám cưới tôi cũng không cần biết tới mẹ chồng hay ba chồng mặt mũi ra làm sao nữa. Thì sau khi cái ngày mà rước dâu đó là ngày đầu tiên tôi biết mặt mẹ chồng á.
Vậy là không thể gặp trước nha.
Rồi khi mà về á thì cái tư tưởng tôi nghĩ rằng mẹ chồng á là người dân, tôi không có khe nhiều đâu. Mỗi lần mà nói chuyện vui á thì tôi nói chuyện, mà chỉ cần bàn sâu vô vấn đề gì đó là tôi tìm cách tôi rút lui liền. Để không có cái sự mà giống như mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu. Nhưng mà chính cái chỗ đó, cái khoảng cách của tôi với mẹ chồng càng ngày càng xa, trong khi gia đình chồng thì cố tình muốn ghét giống như muốn lại gần với tôi mà tôi lại có cái tường ngăn chắn liền vậy.
Vâng, tại vì do cái thói quen ở trong gia đình nhìn thấy mẹ bị bạc đãi. Vâng.
Rồi bây giờ ra sao ạ? Rồi bây giờ ra sao, có đỡ hơn không?
Chồng không có còn ở với chồng, nhưng mà tôi muốn ở lại với chồng là vì tôi sợ mất ba mẹ chồng.
Vậy là vì thế rất là thương cha mẹ chồng dạ.
Dạ, ba mẹ chồng rất là tốt, tìm cách coi như là mặc dù con dâu đã ly dị lâu rồi, nhưng mà tìm cách để mà lấy lại con dâu của mình.
Vâng.
Thành ra bây giờ tôi không có phải là liếng tiếc vì mất chồng mà đang lo sợ mất ba mẹ chồng.
Vâng, cảm ơn bà Ngọc đã chia sẻ cái kinh nghiệm rất là quý
thành
này.
Thành ra nhiều khi tôi nghĩ có đôi khi không phải là ba mẹ chồng mà do cái tư tưởng của con dâu nó lớn lên rồi nó làm cái khoảng cách giữa mẹ chồng với con dâu xa quá.
Đúng, dạ. Dạ, vâng, cảm ơn bà Ngọc rất là nhiều. Vâng, chị Thu Nga thấy cái điều bà Ngọc nói đó cũng củng cố được đó, cũng xác định được cái sự mà khác biệt của gia đình. Và chị Thu Nga,
dạ vâng, nếu mà cố gắng là thấy rõ ràng là được. Dạ vâng, và cái trường hợp mà của bà Ngọc vừa nói đó thì có chứ không phải là không, là tại vì khi mà con dâu về chỉ nghĩ rằng mình lấy chồng thôi, còn bà mẹ chồng thì chẳng có để cho mình quan tâm. Cũng giống như là khi mà cũng xảy ra nhiều cái trường hợp giống như thứ là mình coi như là gia đình chỉ có chồng và con của mình thôi, còn ví dụ như là cha mẹ chồng thì mình không có để ý đến, thì cái điều đó cũng không đúng, là tại vì nếu mà không có cha mẹ chồng ra thì làm sao mình có người chồng để mà mình ưng được. Nhưng mà với cái tâm sự với lại cái trường hợp của chị Ngọc thì chị đã thấy rằng sau đó thì chị đã coi như là đã hàn gắn được cái tình thương yêu giữa cha mẹ chồng với chị, mà đến độ bây giờ là chị sợ là mất cha mẹ chồng còn hơn là mất chồng nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng bất cứ một cái trường hợp nào chúng ta cũng có thể là thay đổi được với cái lòng tốt và cái lòng cố gắng của chúng ta.
Mà rõ ràng như chị Ngọc, chị nói chị không quan tâm gì tới cha mẹ chồng, thế mà cũng nhìn ra được cái sự cố gắng của cha mẹ chồng
đúng
để
rồi,
mà bị chinh phục. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, có nhiều bà mẹ Việt Nam đó cũng hay dạy con gái cái kiểu như vậy lắm. Dạy con gái là phải thương mình hơn, rồi còn coi cha mẹ chồng là nghĩa là cái lạ lắm. Có thể là tại vì đó là những bà mẹ mà ngày xưa không được cha mẹ, không được mẹ chồng đối xử tử tế đó chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Thành ra lại dạy con gái cứ đi theo cái đường đó, cho nên vì vậy chúng tôi mới nói đến cái yếu tố gia đình là cái nền tảng của con người rất là quan trọng từ lúc mà còn nhỏ. Cho nên con em chúng ta cần ý thức cái điều đó để mà khi mà vào trong cái trường hợp đó biết cái cách làm sao mà hóa giải. Còn sống mà theo như tự nhiên thì rất là khó, cần phải nhiều cố gắng lắm. Như trường hợp chị Ngọc là một trường hợp may mắn là chị Thu Nga, biết bao nhiêu trường hợp khác nữa. Chỉ vì con dâu có cái thái độ mà coi thường, không có coi cái cha mẹ chồng là quan trọng, thành ra cũng làm cho cha mẹ chồng càng ngày cái hố sâu nó càng ngăn cách mà rồi đi đến đổ vỡ. Có lẽ trước đây cái trường hợp của chị Ngọc đổ vỡ cũng là vì như vậy hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Vậy giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Nếu mà chúng ta không có còn một người nào nữa thì chắc
vâng,
là chúng ta
xin phép được nhận vị thính giả cuối cùng của chương trình hôm nay.
Dạ
à.
Vâng, dạ.
Dạ, chúng tôi nghe đây. Alo, dạ, chúng tôi muốn được nghe, chúng tôi đang nghe vị thính giả chót về chương trình ngày hôm nay. Vâng, chắc quý vị cứ gọi lên xong rồi lại bỏ đó, nghe chị Thương Nga nói hết giờ, thế là vẫn để phone nhưng mà lại không có dám bắt đường dây nữa. Vâng, thưa quý thính giả, vậy chị xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay với chị.
Dạ vâng, trong chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay thì chúng tôi nói về cái yếu tố hạnh phúc gia đình. Ở bên cạnh tình yêu thì có những cái việc gì mà nó quan trọng nữa. Thì quý vị cũng đã đóng góp rất là nhiều những cái tâm tình cũng như là những cái kinh nghiệm riêng của quý vị. Riêng chúng tôi tóm tắt lại thì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề mà cái lòng tử tế, cái lòng thương yêu, cái sự đạo đức và là cái yếu tố mà quan trọng nếu mà chúng ta đi đến một đi vào con cái của chúng ta hay chính chúng ta đi vào một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng khó xử, ngoài cái tình yêu ra thì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Vâng, cái yếu tố tình yêu của gia đình hay là những cái yếu tố căn bản của gia đình là yếu tố chính ngoài cái việc mà chủng tộc, học vấn, tôn giáo hay là môn đăng hộ đối. Và tất cả mọi cái trường hợp nào chúng ta cũng có thể là vượt qua với cái lòng yêu thương, với cái lòng độ lượng và với cái lòng hiểu biết của chúng ta. Rất cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình. Mời chị Thủy ạ.
À vâng, à, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cáo lỗi với những quý thính giả bây giờ gọi vào đây trên đường dây nhưng mà không thể nào nhận điện thoại được nữa. À, chương trình này ngày hôm nay, cái đề tài chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy đưa ra chỉ muốn để nhắc nhở tất cả các bậc phụ huynh. Nhiều khi chúng ta quen theo kiểu ở Việt Nam mình không có nói chuyện nhiều với con em về vấn đề hôn nhân. Cho đến lúc con em đã lớn thì đôi khi ở bên Mỹ này đấy, tuổi trẻ trưởng thành rất là sớm. À, nhiều khi 14, 15 tuổi đã cũng đã bắt đầu để ý đến tình yêu rồi, và khi đó sẽ không có đủ cái lý trí sáng suốt để mà biết đến những cái điều thực tế trong cuộc sống nữa. Cho nên chúng ta rất là cần nói với con em từ những lúc còn rất là nhỏ để cho con em hiểu được làm sao có thể tạo dựng được một đời sống hạnh phúc ở trong gia đình, khi mà càng bớt đi những cái sự bất đồng, những cái sự khác biệt của gia đình hai bên, và luôn luôn phải tự hỏi, thì cho con em mình luôn luôn tự hỏi rằng đó, nếu mình yêu người này thì mình sẽ có, thì mình phải tìm hiểu và để cũng phải biết yêu mến cả gia đình của người đó nữa, thì như thế mới có thể bảo đảm được một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Đây chỉ là một trong nhiều đề tài liên quan đến những vấn đề căn bản của đời sống hôn nhân và hạnh phúc mà bữa nay chị Thu Nga Vũ Thanh Thủy nói đến. Xin cảm ơn rất là nhiều thính giả đã gọi vào chia sẻ những câu chuyện rất là riêng tư của quý vị. Hy vọng rằng những kinh nghiệm này giúp ích được cho những người đang lắng nghe ở ngoài. Và trong những chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nói đến những cái vấn đề khác, từ vấn đề học vấn cho đến tôn giáo cũng như chủng tộc của chị Thương Nga. Cảm ơn chị và chúc chị một tuần lễ thật là vui.
Dạ vâng, cảm ơn chị và xin kính chào quý khán giả và chào chị Vũ Thanh Thủy, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Nhớ con hơn nhớ mẹ, con chỉ là cơn gió nhẹ, mẹ luôn là bên bờ thương nhớ. Mẹ đừng buồn, hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy, dẫu bây giờ con được yêu đến thế. Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai, con chỉ như cơn gió mong manh, những người đàn bà khác có thể thay thế, nhưng có một tình yêu ấm ỉ chân. She knew.